Nếu không được Trung Quốc giúp đỡ, Điện Biên Phủ đã không thành. Điều này đã được các nhà sử học ghi nhận, nhưng thái độ im lặng của tất cả các bên liên quan trong một thời gian dài về sự giúp đỡ đó phản ánh hiềm khích lâu đời trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời bối cảnh địa chính trị của thế kỷ 20. Đối với phía Pháp, sự cấu kết giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với Việt Minh là một bước ngoặt trong chiến tranh Đông Dương và đã giải thích cho mối bang giao phức tạp trong nhiều năm giữa Paris với Bắc Kinh. Căn cứ vào những tài liệu của Viện Lưu trữ Ban Sử học Quân đội Pháp, vào những nhân chứng trực tiếp trong chiến tranh Đông Dương hay hồi ký của những nhân vật chủ chốt trong cuộc chiến 1945-1954, giáo sư Michel Baudin khẳng định Trung Quốc đã giúp Việt Nam từ năm 1947, tức là trước khi mà Đảng Cộng sản nước này giành được chính quyền. Vậy thì Trung Quốc đã hỗ trợ Việt Nam dưới những hình thức nào và với những mục đích gì? Tại sao Trung Quốc và Việt Nam cùng đã im lặng khá lâu về sự can thiệp đó? Đó là những câu hỏi mà nhà sử học Michel Baudin trả lời trong bài nghiên cứu mang tựa đề Trung Quốc giúp đỡ Việt Minh 1947-1954, một khía cạnh trong quan hệ Pháp-Trung. Bài viết được đăng trên tạp chí quân sự Guerre mondiale et conflits contemporains năm 1997. RFI tiếng Việt xin kính chào giáo sư Michel Baudin và cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cái buổi nói chuyện hôm nay để mở lại những cái trang sử trong chiến tranh Đông Dương mà phía Việt Nam gọi là cuộc chiến chống Pháp. Vì muốn ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản bành trướng ở châu Á mà Hoa Kỳ sau một thời gian do dự cuối cùng đã sát cánh với Pháp tại Đông Dương. Trong khi đó, phía Việt Minh đã được Trung Quốc tiếp sức gần như là ngay từ khi mà Pháp trở lại Đông Dương. Vậy thưa giáo sư, xin ông điểm qua về cái toàn cảnh quốc tế ở thời điểm sau năm 1945 và Trung Quốc đã tính toán những gì khi viện trợ cho Việt Nam trong chiến tranh Đông Dương?
Bối cảnh khi đó là khá khó khăn bởi vì Mỹ không ưa gì các cường quốc thực dân và kể từ năm 1947, từng bước thế giới lâm vào tình trạng chiến tranh lạnh. Xung đột tại Đông Dương là một mặt trận nóng của chiến tranh lạnh. Trung Quốc theo đuổi mục đích gì qua việc giúp đỡ Việt Nam? Thực ra đây là một hình thức phục thù để đáp trả phương Tây đã xâm lược một phần lãnh thổ của Trung Quốc hồi thế kỷ 19. Trung Quốc cũng không quên rằng sau Hòa ước Thiên Tân năm 1885, nước Pháp đã gạt nhà Thanh ra khỏi đất Bắc Kỳ. Kể từ đó có một sự liên đới giữa các dân tộc bị đô hộ. Tuy nhiên ban đầu với tư cách là một tổ chức cộng sản, phe của Mao Trạch Đông đã giúp đỡ Hồ Chí Minh. Từ tháng Giêng năm 1950, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc giành được chính quyền, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Kể từ khi đó, với tư cách là một nhà nước, Trung Quốc đã giúp đỡ Việt Nam chống lại một đế quốc, vì ở phía bên kia, Pháp được Mỹ yểm trợ. Nhìn sơ qua thì rõ ràng là Trung Quốc giúp đỡ một phong trào giải phóng dân tộc, nhưng thực chất của vấn đề phức tạp hơn thế. Thứ nhất là Bắc Kinh muốn khối xã hội chủ nghĩa công nhận Trung Quốc là một quốc gia có thể giúp ích cho những dân tộc khác để giành độc lập, và mục tiêu đó không thể hoàn thành nếu không có Bắc Kinh. Thứ hai nữa là ngay từ thời điểm đầu thập niên 1950, qua việc giúp đỡ chính quyền Việt Minh, Trung Quốc muốn khẳng định vị trí của mình với Liên Xô và bắt đầu muốn được công nhận như một cường quốc trên thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc luôn áp dụng một phương châm, đó là không bao giờ để nước láng giềng phương Nam quá hùng mạnh. Thành thử can thiệp giúp Việt Nam cũng là cách để kiểm soát tình hình ngay sát cửa biên giới phía Nam của chính mình. Giúp Việt Nam, Bắc Kinh nhắm tới hai mục tiêu, đó là được cộng đồng quốc tế công nhận và vì an ninh của chính mình.
Thưa Trung Quốc đã viện trợ cho Việt Nam những gì và dưới những hình thức nào ạ?
Les formes les plus connues sont des formes techniques. Il y a des centres d'entraînement en Chine, dans le Yunnan, dans le Guangxi.
Những hình thức được biết đến hơn cả đó là sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Có những trại tập huấn ở các vùng Vân Nam và Quảng Tây trên lãnh thổ Trung Quốc để đào tạo lực lượng quân sự của Việt Minh. Lại cũng có những trường đào tạo cho các cán bộ Việt Minh về phương pháp tác chiến. Ngoài ra, Trung Quốc đã giúp Việt Nam nhiều về mặt vật chất như cung cấp từ vũ khí hiện đại như đạn dược, đạn pháo cho đến trang bị khí tài, trang phục, v.v. Hình thức trợ giúp thứ ba, đặc biệt là kể từ năm 1952 trở đi, là công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá, nhà ga đi thẳng từ lãnh thổ Trung Quốc qua Việt Nam. Về mặt ngoại giao, Bắc Kinh cũng mở cửa cho những người lính Lê Dương gốc Đông Âu đào ngũ khỏi quân đội Pháp khi trở về nguyên quán, có thể mượn ngả đường qua Trung Quốc rồi từ Trung Quốc đến Liên Xô. Sau cùng chắc chắn là có một sự câu kết giữa ngành tình báo Trung Quốc với Việt Minh, nhân viên mật vụ Trung Quốc hoạt động tại Pháp với nhiệm vụ cung cấp thông tin cho Việt Minh. Nhưng điều ít được biết đến, đó là một sự giúp đỡ trực tiếp. Ngay từ năm 1948, phe Cộng sản Trung Quốc đã có một sự câu kết với lực lượng Việt Minh, cụ thể là những địa điểm như Móng Cái vào năm 1948, ở Lai Châu 1949-1951. Trong thời gian từ 1951 đến 1952, chính quyền Trung Quốc thường xuyên điều quân đội chính quy sang Bắc Kỳ với nhiệm vụ tiêu diệt các lực lượng vũ trang do mật vụ Pháp đào tạo để chống lại Việt Minh. Thế rồi trong trận Điện Biên Phủ, một điều chắc chắn là đã có nhiều sĩ quan Trung Quốc có mặt ở hiện trường. Một số tài liệu thậm chí còn nêu lên khả năng là có đến 1/4 lực lượng trong trận đánh này là người Trung Quốc. Tiêu chung là Trung Quốc đã giúp đỡ Việt Nam về mọi mặt và các hình thức giúp đỡ đó đã thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, Trung Quốc giúp Việt Minh nhưng không để Việt Nam trở nên quá mạnh ở ngay sát cửa ngõ của mình. Tình báo Pháp qua các cuộc nghe lén, họ biết được là Bộ Tổng tham mưu Việt Nam đã than phiền Trung Quốc không cung cấp đủ đạn dược, súng cối, vũ khí phòng không như phía Việt Nam yêu cầu. Điều đó cho thấy Bắc Kinh luôn theo đuổi logic là giúp Việt Nam nhưng không thực sự đóng góp hết mình.
On aide, mais on ne s'engage pas totalement.
Báo Le Monde đã ấn bản ngày 19 tháng 3 năm 54 đánh giá mùa thu năm 1950 là một bước ngoặt trong chiến tranh Đông Dương bất lợi cho phía Pháp bởi vì viện trợ của Trung Quốc đã khiến Việt Minh trở thành một đối thủ càng lúc càng khó hạ gục. Thưa giáo sư, một cách cụ thể thì cái sự can thiệp của Trung Quốc nó gây ra những cái khó khăn nào cho bên quân đội Pháp?
Les conséquences pour l'armée française, d'abord, on a maintenu le long de la frontière chinoise.
Hậu quả trước tiên đối với quân đội Pháp là phía Pháp vẫn duy trì trên quốc lộ 4 dọc biên giới Việt Trung nhiều lô cốt và quyết định đó đòi hỏi nhiều hy sinh. Nước Pháp đã do dự không muốn rút lui khỏi khu vực này vì cho rằng sự hiện diện của quân đội Pháp sẽ ngăn cản viện trợ của Trung Quốc đi qua ngã biên giới trên bộ. Đương nhiên đó là một ảo tưởng. Ngoài ra ở phía Bắc Bộ, Hải quân cũng được huy động để chặn viện trợ của Trung Quốc vào Việt Nam qua đường biển. Thất bại của quân đội Pháp năm 1950 trên quốc lộ 4 là thắng lợi đầu tiên của những tiểu đoàn Việt Minh được đào tạo tại Trung Quốc. Quân Việt Minh đã chiếm được một số đồn bốt của Pháp nhờ có vũ khí của Trung Quốc. Cuối cùng, đương nhiên, Điện Biên Phủ là hậu quả rõ rệt nhất từ sự can thiệp của Trung Quốc.
Mãi đến thập niên 1980, Bắc Kinh mới công bố một số tài liệu về cái sự giúp đỡ cho Việt Nam trong cuộc chiến chống Pháp năm 45-54. Thế rồi lại phải đợi đến 2003 thì lần đầu tại Pháp mới thấy một bài tham luận của một nhà sử học Việt Nam đề cập đến viện trợ của Trung Quốc trong chiến tranh Đông Dương. Vì sao trong một thời gian dài các bên đã im lặng về cái tầm mức cũng như là về tác động của viện trợ Trung Quốc cho chính quyền Hồ Chí Minh thưa ông?
Tất cả các bên liên quan từng cố gắng che giấu quy mô của sự đóng góp này. Phía Pháp mặc dù chưa từng che giấu viện trợ vật chất của Trung Quốc, nhất là sau cuộc hành quân chim én tại Lạng Sơn, khi quân đội khám phá được những kho tiếp vận với nhiều khí giới đạn dược của Trung Quốc và Liên Xô. Dụng ý của Paris là nhằm đòi Mỹ trợ giúp. Tuy nhiên, điều mà tất cả các bên cùng giấu kín đó là sự trợ giúp về mặt nhân sự. Không ai nói đến sự can thiệp của quân đội Trung Quốc ở miền Bắc Việt Nam. Pháp muốn tránh để các quân nhân, kể cả những người lính Đông Dương chiến đấu trong hàng ngũ của Pháp bị thối chí. Cũng không ai muốn mở ra một cuộc chiến với Trung Quốc vì ý thức được rằng với quân số hiện diện ở Bắc Kỳ, nước Pháp khó cầm cự được lâu. Đã đành là Paris muốn Hoa Kỳ hỗ trợ về vật chất nhưng lại không muốn Washington can thiệp quá sâu vào Đông Dương vì đây là sân sau của Pháp. Nhìn từ phía Trung Quốc, thái độ kín đáo của Bắc Kinh là do thứ nhất, chính quyền sợ Mỹ can thiệp trong bối cảnh Trung Quốc đang tiến hành một cuộc cách mạng xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thứ nhì là về mặt quân sự, Trung Quốc đang phải đối đầu với Hoa Kỳ ở Triều Tiên, do vậy Bắc Kinh muốn tránh mở thêm một mặt trận thứ hai với Mỹ ở Đông Dương. Điểm thứ ba nữa là Trung Quốc do không giúp Việt Nam hết mình và muốn tránh để bị chỉ trích về điểm này. Còn về phía Hà Nội, điều quan trọng là cần chứng minh chiến thắng chống Pháp là một thắng lợi của nhân dân Việt Nam. Phải đợi đến năm 1978 mới bắt đầu có một số tiếng nói cho rằng chiến thắng năm 1954 có thể cũng là một thắng lợi của Trung Quốc. Tại Pháp, mãi đến năm 2003 mới có một nhà sử học Việt Nam chính thức nhìn nhận Việt Nam đã được Trung Quốc giúp đỡ trong chiến tranh Đông Dương. Sự chậm trễ đó thể hiện hiểm khích lâu đời trong quan hệ Việt-Trung. Ở đây, một mặt Hà Nội tham gia khối Xô Viết giữ một khoảng cách nào đó với Bắc Kinh. Nhưng mặt khác, Việt Nam không muốn nhìn nhận là đã bất mãn vì đã không được Trung Quốc giúp đỡ như mong đợi. Thêm vào đó, trong quá trình đàm phán Hiệp định Geneva năm 1954, thì chính Trung Quốc đã kìm hãm một số đòi hỏi của chính quyền Việt Nam. Thành thử phải đợi đến năm 2003 mới có những bài tham luận đầu tiên về chủ đề này, và điều đó cho thấy tính chất phức tạp về địa chính trị tại châu Á.
Donc c'est une reconnaissance en 2003, c'est la première qui montre la complexité de la géostratégie en Asie.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn Michel Bodin, chuyên gia về lịch sử quân đội. Ông cũng là tác giả của công trình nghiên cứu về lực lượng viễn chinh Pháp tại Đông Dương. Ông đã cho xuất bản nhiều cuốn sách nghiên cứu về những người lính Đông Dương, nhà xuất bản Lạc Ma Tông.